là chương trình Về Với Chân Tâm do Trọng Nghĩa và Mộng Lan thực hiện, được phát thanh mỗi tuần một lần. Chương trình Về Với Chân Tâm nhằm gửi đến quý thính giả những bài viết giá trị mà Trọng Nghĩa và Mộng Lan đã sưu tầm được trên các tạp chí và sách báo Phật giáo. Mục đích là cố gắng đem đến ít nhiều lời lạc về mặt tâm linh và tinh thần cho quý thính giả, đặc biệt là quý đồng hương Phật tử.
Trọng Nghĩa và Mộng Lan xin nguyện đem công đức này hồi hướng đến tất cả chúng sinh, hữu tình cũng như vô tình, trong pháp giới, và nguyện cầu chư Phật từ bi gia hộ cho quý thính giả cùng gia quyến được thân tâm an lạc và những nguyện lành như ý.
Trong chương trình Về Với Chân Tâm hôm nay, Trọng Nghĩa và Mộng Lan mời quý thính giả và quý đồng hương Phật tử theo dõi bài Đạo Phật và Tuổi Trẻ của Hòa Thượng Thích Thanh Từ.
Lâu nay, đa số người Việt Nam cho rằng Đạo Phật là dành riêng cho các bậc già nua tuổi tác, nhờ câu kinh tiếng kệ an ủi những ngày tàn, hoặc kẻ bị tình đời đen bạc, hay người đã mấy phen vấp ngã trên bước công danh quay về nương tựa cửa thiền, nhờ giọt nước cành dương rưới dịu đôi phần sầu hận, hoặc những người đau ốm tật nguyền sống thừa thải ngoài xã hội về núp bóng từ bi, nhờ hộp cơm manh áo của đàn na tín thí để đỡ phần cơ cực. Quan niệm đó đã ăn sâu trong tâm não dân chúng, nên khi thấy một thanh niên cạo tóc xuất gia hoặc đến chùa lễ Phật thì họ sầm xì, cho là chán đời, là bi quan, là trốn nợ xã hội. Nhưng họ đâu ngờ Đạo Phật là đạo của tuổi thanh xuân đang căng nhựa sống và tha thiết yêu đời.
Nói thế không phải cố gò bó Đạo Phật cho gần với tuổi trẻ, mà vì thật tánh của Đạo Phật rất thích hợp với hàng hoa niên. Sự thích hợp ấy bởi những điểm như sau. Thứ nhất, thanh tịnh. Đạo Phật cốt đào luyện tâm hồn người hoàn toàn trong sạch, nên cực lực sa thải những tính như tham lam, sân hận, oán thù đang trú ẩn trong tâm giới con người. Nhưng từ lúc thanh niên, người ta phải cất mình ra khỏi cổng nhà cha mẹ, bắt tay vào việc cạnh tranh, chiến đấu với đời. Từ đó, những tánh xấu như tham lam, sân hận, càng ngày tập nhiễm càng sâu, đến đen tối cả tâm hồn. Lúc tuổi già, muốn gột rửa nó là cả một sự khó khăn. Như chiếc áo trắng đã nhuộm chàm, muốn giặt tẩy trắng lại không phải là việc dễ. Trái lại, tuổi thiếu niên, tâm hồn còn trong trắng, những tính xấu nếu có, cũng chỉ là một vài điểm nhỏ thôi. Nếu họ sớm biết thức tỉnh, quyết tâm tẩy trừ, thì rất dễ dàng, như chiếc áo trắng, vừa vấy vài vết nhơ, giặt tẩy rất mau sạch. Vì thế, tuổi thiếu niên rất thích hợp với đức thanh tịnh của Đạo Phật.
Thứ hai, chân thật. Đạo Phật là đạo như thật. Người tu theo Đạo Phật cần phải xa lìa những điều giả dối để trở về với sự thật. Phật cấm nói dối và dạy quán vô thường, bất tịnh, khổ đều nhắm mục đích này. Tuổi trẻ vốn ngây thơ chất phác, nghĩ sao nói vậy nên ít biết dối trá xảo quyệt. Nhưng đến lúc thành niên để bắt chước theo thói xã giao hoặc vì sự mưu sanh, người ta lần lần tập nhiễm những điều xảo trá và xa dần sự thật. Khi đi xa mà muốn quay về là nhọc nhằn hơn lúc ở gần. Vì vậy, tuổi trẻ còn chất phác, nhiều thành thật, nên rất gần với Đạo Phật.
Thứ ba, từ bi. Đạo Phật là đạo từ bi, là đạo cứu khổ chúng sanh bằng mọi phương tiện và mọi hình thức. Người tu theo Đạo Phật là hy sinh đời mình để mưu hạnh phúc cho chúng sanh và mở tâm lượng bao la, trùm tất cả mọi loài, trong tình thương bình đẳng. Với tâm lượng ấy, với chí hy sinh ấy, người lưng còng, má cóp có thể đảm đang nổi hay chăng? Người ốm đau bệnh tật có thể gánh vác được không? Và người thực hiện được điều này có thể gọi là bi quan, yếm thế hay chăng? Cố nhiên, phải là người niên tráng lực cường, thân hình căng đầy nhựa sống, mới đủ khả năng sớt cơm, chia áo và gánh vác những điều khó khổ, nhọc nhằn cho chúng sanh. Hơn nữa, tuổi thiếu niên là tuổi phóng tầm mắt nhìn khắp vũ trụ bao la và muốn ôm cả nhân loại vào lòng. Nhưng đến khi đã cột mình trong bổn phận làm vợ, làm chồng, làm cha, làm mẹ, thì chí cả ấy bị đóng khung trong gian nhà chật hẹp của gia đình, rồi dần dần nó bị tiêu ma như hạt sương tan theo dưới ánh nắng. Đang khi tâm hồn khoáng đãng của tuổi thanh xuân mà gặp được tình thương vô bờ bến của tâm lượng từ bi, thì ôi, sung sướng nào hơn nữa.
Thứ tư, tinh tấn. Phật quả là một quả vị vô thượng. Người muốn đạt được quả vị này phải trải lắm công phu nhọc nhằn khổ sở, với thời gian dài đằng đẵng, đâu phải tu một sớm một chiều mà chứng được, trừ những bậc Bồ Tát thị hiện. Công trình tu tập như một bộ hành, trèo núi cao mấy mươi cây số, muốn đến được đỉnh, người bộ hành phải dẫm qua lắm đoạn đường chông gai, đá sỏi, vượt qua nhiều vách đá treo leo và trải qua những đèo cao hố thẳm. Nhiên hậu mới mong ngồi được bóng mát trên đầu non chót vót và ngắm xem bức sơn thủy muôn màu, ngàn sắc của trần gian. Như vậy, muốn thực hiện được công phu này phải đòi hỏi ở người có cặp chân cứng rắn, đôi mắt tinh anh, sức lực dồi dào và đủ tinh thần quả cảm. Thanh niên là tuổi máu nóng đang lên, nhựa sống căng thẳng, đời sống còn dài nên dễ thực hiện được công tác này. Đức Thích Ca ngày xưa, nếu đợi 6-70 tuổi mới đi tu, thì chắc ngày nay chúng ta không biết được mùi pháp vị là gì.
Thứ năm, trí tuệ. Đức Phật là đấng đã giác ngộ. Người tu theo đạo Phật là noi theo con đường sáng suốt của Ngài đã qua để đến thành trì giác ngộ. Muốn được giác ngộ, cần phải có trí tuệ, và trí tuệ là ánh sáng quét sạch màn đêm và soi tỏ mọi vật, khiến chúng hiện bày chân tướng dưới mắt người. Tuy nhiên, muốn có trí tuệ, ta cần phải có thân hình tráng kiện, như ta thường nghe nói, một tâm hồn sáng suốt trong một thân thể tráng kiện, hay ngược lại cũng thế. Như vậy, tuổi trẻ rất dễ phát khởi trí tuệ. Người già yếu, trí tuệ cũng bị ảnh hưởng, phải lu mờ. Bằng chứng là cùng một bài học mà người trẻ thì học mau thuộc, còn người già học rất lâu. Vì thế cho nên, tuổi trẻ là tuổi rất thích hợp với đạo Phật.
Và mặc dù đạo Phật rất thích hợp với tuổi trẻ, nhưng với bậc lão thành, với người khổ sở và kẻ chán đời, vẫn được đạo Phật tiếp độ. Vì đạo Phật là đạo bình đẳng, giáo lý Phật là giáo lý phổ biến vậy. Mái tóc xanh gần đạo Phật ở đức thanh tịnh, thì người đầu bạc cũng nhờ tín của đạo Phật mà vui vẻ những ngày tàn. Tuổi hoa niên thể theo đức từ bi mở rộng lòng thương, thì người khổ sở cũng nhờ bàn tay từ bi ấy xoa dịu đôi phần đau khổ. Hàng tráng niên đến với đạo Phật là cầu giác ngộ, cầu thành Phật quả. Người chán đời đến với đạo Phật để nhờ câu kinh thâm diệu, nhịp mõ trầm hùng, tiếng chuông cảnh tỉnh mà lần lần cởi sạch mọi nỗi oán hờn.
Tóm lại, đạo Phật là đạo chung của tất cả, nhưng thích hợp nhất là tuổi trẻ. Vì tuổi trẻ mới có đủ phương tiện thực hiện triệt để giáo lý cao siêu của Phật, và tuổi trẻ mới đủ bầu nhiệt huyết hăng hái, quả cảm trên con đường tự giác, giác tha, dù cho gặp mọi gian nguy, khó khổ. Do đó, nên Đức Phật dạy bốn pháp kiên cố đến quả Bồ Đề. Tuổi trẻ biết mộ đạo tu hành là một trong bốn điều ấy vậy. Tuổi trẻ là tuổi thích hợp với đạo Phật. Vì vậy, những bạn thanh niên không nên để luống phí thời giờ, phí thời kỳ quý báu ấy, đợi đến khi sức kiệt, hơi tàn, có hối tiếc cũng không kịp. Phật dạy, người nói, tôi còn trẻ, cần phải chơi bời vui vẻ, đến ngày già thì sẽ tu. Nhưng cái chết có khác nào kẻ cướp cầm gươm bén theo rình rập ngươi một miếng mồi ngon của nó. Như vậy làm sao ngươi chắc mà đợi đến ngày già để đưa tâm trí qua đường đạo đức? Tuổi trẻ với lòng từ bi.
Đang độ hoa niên, lòng tràn đầy vui vẻ, em nhìn cảnh chung quanh đều hiện bày một vẻ tươi sáng đáng yêu. Nét yêu đời biểu lộ trong đôi mắt sáng, trên đôi môi nở nụ cười của em. Em tự thấy cùng mọi người, cùng vạn vật như chung niềm hoan hỷ. Vì thế, lòng yêu thương của em tràn trề vô hạn. Tuy nhiên, mỗi lần có kẻ đau khổ hiện ra trước mắt em tự nghe cõi lòng se lại, mặc dù kẻ ấy không phải là bà con thân thuộc của em. Rồi, em muốn làm sao cho họ hết khổ, cho họ cùng vui như em? Ấy là lòng từ bi đã chớm nở trong lòng em vậy. Em hãy cố gắng vun quén cho nó sanh trưởng, sum xuê lên.
Nghe nói từ bi, nhưng em chưa hiểu từ bi là gì. Đây, em hãy nghe. Từ bi là lòng thương bao la, lúc nào cũng sẵn sàng san sẻ những nỗi đau khổ của người và đem hạnh phúc, an vui cho họ. Lòng thương ấy gieo mầm trên đất khổ đau và sanh trưởng trong ánh sáng trí tuệ. Vì thế, ai mang nặng lòng thương này thì không bao giờ an nhiên khi nhìn kẻ trước mắt mình đang âm thầm nuốt lệ hoặc đang rên xiết kêu thương mà họ nguyện chia sớt, gánh vác cho người vơi đi, nhẹ bớt đôi phần đau khổ.
Lòng thương ấy chẳng phải của riêng ai mà là của chung tất cả. Như trước mắt mọi người, một kẻ cô thế bị bọn côn đồ hoành hành đánh đập thảm hại, trông thấy cảnh ấy dù người khô khan thế nào cũng nghe trong lòng chua xót. Hoặc giả hôm nào đó em đến hí trường xem một vở bi kịch, đến lúc hoạn nạn đau khổ của những vai diễn trên sân khấu, em cũng như người cảm nghe tim đập mạnh, dòng lệ tự nhiên trào. Nhưng em sẽ nghi ngờ tại sao người ta đã sẵn lòng thương yêu nhau khi hoạn nạn, mà trong xã hội hiện tại lại có những kẻ làm nhiều việc tán tận lương tâm, gây cho người một cuộc sống đầy máu và lệ.
Em à, ấy là lòng thương của họ đã bị hướng dẫn sai đường. Dĩ nhiên, lúc thiếu thời, ai cũng có lòng thương rộng rãi. Nhưng lớn lên, lòng từ bi thu hẹp lại, đặt vào cái khung nhỏ bé, đôi khi bị pha trộn với sự đen tối, thành ra mù quáng. Ấy là họ chỉ thấy có vợ, có con, và cá nhân họ, bao nhiêu tình thương đều dồn cả vào cái khung nhỏ hẹp, ích kỷ ấy. Mặc ai kêu khóc, mặc ai thở than, đều không làm lay chuyển được họ. Thế rồi, để được lòng người yêu, để thỏa mãn cá nhân, họ nào ngại gì chà đạp trên hạnh phúc của kẻ khác.
Lại nữa, có một số người, vô tình hoặc cố ý, họ tự tiêu hoại lòng thương, như khi gặp một người đói lạnh. Anh A nghe lòng thương trào lên, mặc dù trong tay sẵn có phương tiện cứu giúp được, mà anh giả bộ lờ đi, không muốn để ý đến. Một lần như thế, hai lần như thế, quen dần, sau này gặp người đau khổ trước mắt, nhưng tim anh đã trở thành sắt đá. Những con người như thế là họ tự tiêu diệt lòng thương rộng lớn để gom về một cái lạch nhỏ hẹp cá nhân. Một cây cổ thụ rườm rà, nếu mỗi ngày người ta chặt một nhánh, lâu rồi cây ấy chỉ còn là một thân đơn trơ trọi.
Trái lại, anh B, mỗi lần gặp người hoạn nạn, lòng thương dấy khởi, anh liền tìm mọi phương tiện để giúp người. Một lần như thế, nhiều lần cũng thế, đến một hôm gặp người khổ mà không tìm ra phương tiện để giúp. Lúc ấy, lòng từ bi của anh bị dày vò, lương tâm bị cắn rứt, anh tự coi như làm không tròn bổn phận của mình. Rồi anh chạy ngược, chạy xuôi, tìm cho ra phương tiện giúp họ, anh mới yên lòng. Thế là anh B đã biết khai thác lòng thương của mình, càng ngày càng sâu rộng.
Em à, lòng thương là một của báu vô giá, nó làm cho người này, người khác thông cảm nhau. Nếu em đem một món đồ quý tặng cho người mà em không có lòng thương mến chân thật đối với họ, thì món đồ ấy cũng thành vô giá trị. Nếu thiếu lòng thương, thế giới này sẽ đen tối, nhân loại sẽ đi đến chỗ diệt vong. đã là của quý báu, ai nỡ để lòng thương phải tiêu mòn. Do đó, là một thiếu niên, em phải bảo vệ, tô bồi cho lòng thương, càng ngày càng to rộng. Tuy nhiên, với tuổi trẻ của em, lòng thương dễ bộc phát mà cũng dễ lạc lầm. Em cần phải khôn khéo, hướng nó đi đúng chiều, phải chỗ. Chỗ thích hợp với lòng thương là cảnh đau khổ. Chiều tươi đẹp nhất là ngọn hải đăng trí tuệ.
Đứng trước cảnh khổ của người, em thấy lòng đau xót, ra tay cứu giúp họ. Bất luận việc nhỏ, việc lớn, miễn họ khổ là em thương, em cứu giúp họ. Thế là lòng thương của em chan rải trên mọi nỗi khổ đau của người, để rồi tiêu hoại tất cả mầm đau khổ. Nhờ lòng thương đặt trong cảnh khổ, nên nó bình đẳng và không thiên lệch. Nếu có nghiêng chăng, chỉ nghiêng về đầu cân nào nặng đau khổ. Thấy người đẹp bị khổ, em thương, thì gặp người mù đói khát, em cũng thương. Chỉ thương ở nỗi khổ của họ, chứ không phải thương vì sắc diện, vì cảm tình. Do đó, Đức Phật dạy hàng Phật tử, muốn khởi tâm từ bi, phải quán nỗi đau khổ của chúng sanh.
Thật vậy, có cảm thông nỗi khổ của người mới có lòng thương người chân thật, thiết tha. Có thông cảm cho sự dày vò trong cơn đói của người, thì em mới sốt sắng cho họ cơm. Có thấu rõ sự buồn tủi, nỗi khổ đau của kẻ tật nguyền, em mới sẵn sàng an ủi, giúp chén cơm manh áo cho người. Trong Kinh Phật có câu, đời là bể khổ. Nói khổ đây không có nghĩa là để người ta chán nản, thở than, mà để nhắc nhở mọi người hãy thương yêu nhau, giúp đỡ nhau và đừng gây khổ thêm cho nhau nữa. Đời đã khổ lắm rồi, ta hãy san sớt, đùm bọc và nâng đỡ nhau. Đừng đổ dồn thêm những tảng đá nặng khi người kia đã kiệt lực. Cùng đi một chuyến tàu, rủi gặp cơn biển động, mọi người đều kinh hoàng khủng khiếp. Khi ấy, có những người dại sống, ủa mửa dính ta hoặc đụng chạm vào người ta. Nếu không có thuốc cứu giúp họ, không dìu đỡ họ, thì ít ra ta cũng tha thứ cho những lỗi cỏn con của họ.
Nói thế, em sẽ nghi. Lòng thương bắt nguồn từ sự đau khổ, thì những gia đình khá giả, cha mẹ không có đói lạnh. Vậy, kẻ làm con không thương hay sao? Không phải thế đâu em. Mặc dù cha mẹ không phải đói lạnh, nhưng người đã khổ sở, nhọc nhằn với con quá nhiều. Từ khi con lọt lòng, cho đến khi con khôn lớn, kẻ làm cha mẹ đã hồi hộp, lo âu cho con không biết bao nhiêu lần. Một chút sổ mũi hay ấm đầu của con, cha mẹ đã nóng lòng, sốt ruột, chạy ngược, chạy xuôi, lo thầy trị thuốc, vân vân. Như vậy, kẻ làm con phải biết cảnh khổ ấy để mà thương cha mẹ trước nhất.
Lòng thương phát nguyên từ gia đình, lần ra xã hội, như vết dầu loang. Nếu chỉ khu biệt lòng thương trong phạm vi gia đình thì không phải lòng từ bi. Trái lại, thương bao la bên ngoài mà bỏ sót gia đình, ấy cũng không phải là lòng từ bi. Lòng từ bi nghĩa là thương khắp hết, nhưng bao giờ cũng từ gần đến xa. Hạt giống từ bi phải gieo trên đất đau khổ, nhưng cần phải có ánh nắng trí tuệ nó mới nảy lọc, đâm chồi và đơm hoa kết quả. Có trí tuệ, lòng thương không bị mù quáng lạc lầm. Khi ta gặp hai người cùng đói lạnh, nhưng một người vẻ mặt hiền hòa, cử chỉ đằm thắm, dễ thương, còn người kia thì gương mặt dữ dằn, cử chỉ thô bạo, đáng ghét. Nếu thiếu trí tuệ xét đoán, ta chỉ ưng cứu người dễ thương mà làm ngơ trước người đáng ghét. Thế là lòng thương đã bị thiên lệch, không còn ý nghĩa từ bi.
Đã sẵn lòng thương, nhưng chỉ biết thương để mà thương, thì chưa đủ biểu hiện lòng từ bi. Muốn thể hiện lòng từ bi, ta phải ra tay cứu giúp mọi người. Thấy cái khổ của người, ta vẫn coi như cái khổ của ta. Phải thật tâm tận lực cứu giúp họ, mà không mong một sự đền đáp nào cả. Nếu cứu giúp mà mong đền đáp, ấy chỉ là sự cho vay. Cứu giúp không đợi việc lớn mới quan trọng. Dù việc bé tí ti mà làm với một tâm lượng rộng lớn, tự nhiên nó sẽ trở thành lớn. Đức Phật xưa kia vẫn hoan hỷ xỏ kim hồ cho ông A Na Luật Đà. Vì thế, khi ta cứu giúp người, ta không nên chọn lựa việc nhỏ hay lớn, cũng như kẻ thân hay sơ.
Muốn bảo vệ lòng từ bi, không cho thối thất, ta phải hạn chế sự phóng túng của mình. Một câu nói đùa có thể làm tổn thương người, ta không nên nói. Một hành động chơi vui có thể hại mạng loài vật, ta vẫn không chơi. Nhà luân lý học Pháp, ông Vauvenargues nói, đối với một người hung tợn nhất, dù ai nói thế nào mặt lòng, nếu người ấy hãy còn yêu loài vật, thì chưa phải là một người hung tợn. Người ta nhiều khi vì một trò chơi mà đã tàn sát sinh mạng các loài vật như bắn chim chẳng hạn. Họ có biết đâu rằng đó là những hành động làm tiêu ma lòng từ bi của họ.
Cần cho lòng từ bi tăng trưởng, ta phải dẹp bớt tánh vị kỷ, luôn nhớ đến người, đến mọi loài, hơn là nghĩ đến mình. Nếu có lợi cho bản thân ta, mà gây đau khổ cho người hay vật, thì nhất định không làm. Cố làm việc hại người, hại vật, để thỏa thích thị dục của mình, hành động ấy là phi từ bi. Sự ăn chay của người tu cũng nhằm mục tiêu này. Lòng từ bi là ban rải hạnh phúc cho người, cho muôn loài. Cây thiếu nhựa sống thì cây khô héo. Con người thiếu từ bi thì con người khổ não. Có từ bi thì nhân loại mới yêu thương nhau, tương trợ nhau. Làm gì có chiến tranh, làm gì có tan tóc, nếu mọi người sẵn lòng từ bi. Trái lại, nếu con người không có chút từ bi, thì thế giới này sẽ thấy dậy đầy máu lửa. Cho nên, muốn đem hòa bình cho nhân loại, đem hạnh phúc cho chúng sanh, chúng ta phải cực lực cổ võ từ bi. Từ bi đến đâu, thì đau thương tan đến đó.
Từ bi đã quan trọng dường ấy. Là một thiếu niên, em đâu thể nào cam chịu để cho lòng từ bi của mình phải tiêu mòn. Em hãy cố gắng khai thác và thực hiện lòng từ bi. Chỉ mong có năng lực, thiếu niên mới kham sang sớt, gánh vác những đau khổ, nhọc nhằn thế cho người. Nếu đợi đến ngày da dùng, gối mỏi, người ta mới nghĩ đến việc từ thiện, việc cứu vớt người, thì đã quá muộn màng. Khoảnh đất tâm hồn của thiếu niên trong trắng, nên rất thích hợp cho hạt giống từ bi sanh trưởng. Vì vậy, em hãy cụ thể hóa lòng từ bi trên hành động, lời nói và ý nghĩ của em. Làm thế nào để khi nhìn vào em, người ta thấy là hiện hình của từ bi? Được thế, đời sống của thiếu niên mới đáng quý, đáng mến.
Hãy yêu nhau đi khi rừng thay lá. Trôi qua tim đông đầy chi nhớ, ngày mai mong chờ ngày sẽ thiên tu. Hãy ru nhau trên những lời gió mới, hãy yêu nhau cho gánh đã có tin vui, hãy kêu tên nhau trên gành dưới bay, dù mai nơi này người có xa người. Hãy yêu nhau đi quên ngày u tối, dù vẫn biết mai đây xa lìa thế giới, mặt đất đã cho ta những ngày vui. Hãy nhìn vào mặt người lần hãy trao cho nhau hạnh phúc thơm nồng, trái tim cho ta nơi về nương nấu, được quên quên nhiều ngày tháng tiêu điều, tháng tiêu điều.
Quý thính giả và quý đồng hương Phật tử vừa nghe Trọng Nghĩa và Mộng Lan diễn đọc bài Đạo Phật và Tuổi Trẻ của Hòa Thượng Thích Thanh Từ.
Quý vị cũng đã nghe hợp ca Năm Dòng Kẻ trình bày Hãy Yêu Nhau Đi, sáng tác của Trịnh Công Sơn theo nghệ thuật hòa ca a cappella.
Quý thính giả muốn nghe lại chương trình Về Với Chân Tâm này, xin trực tiếp gọi cho Trọng Nghĩa và Mộng Lan ở số 714-713-4089, 714-713-4089.
Mời quý thính giả ghé thăm website của Trọng Nghĩa và Mộng Lan ở địa chỉ www.trọngnghiamonglan.com.